This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill. Just to see you smile.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Từ Hiền Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên vào mỗi ngày thứ tư, thưa quý vị. Vào giờ này đó là chương trình Thế Giới Nha Khoa cùng với bác sĩ nha sĩ Brian Chu Văn Cương. Và thưa quý vị, trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của nha sĩ Cương rồi. Lời đầu tiên thì Như Từ Hiền Hoàng Tính xin được chào nha sĩ. Nha sĩ hôm nay khỏe không?
Hoàng Tín chào chị Như Tuyền và kính chào tất cả quý thính giả. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín hỏi thăm ngày hôm nay rất là khỏe khoắn thưa anh.
Thôi vậy cũng mừng cho nhà sĩ nha, Như Tuyền.
Dạ, Như Tuyền từ phòng vi âm cũng gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào nha sĩ Cương. Ừ. Không biết là hôm nay...
Ganh tị nha, tôi ganh tị nha. Tôi có một điều tôi ganh tị, tôi muốn nói đó bà con nha. Trời, tôi gọi cho nhà sĩ, phải không? Mời lần đầu tiên không có hỏi, không có chào tôi hết trơn. Hôm nay Như Tuyền có vô không?
Hoàng Tiến thì chị Như Tuyền gặp mỗi ngày rồi, còn chú Văn Cương một tuần được nói chuyện có nửa tiếng thôi.
Anh Hoàng Tiến xấu nha. Dạ, nhà sĩ Cương không biết là thời tiết Houston như thế nào chứ hôm nay thì Dallas cũng có những ngày trời nắng nóng. Nhìn chung thì tuần này đó là trên hôm nay là 102 độ. Không, nguyên cả tuần này là không có con số ở dưới 3 con số. Ban đêm cũng thấy rất là hầm, nên không biết là khi nào thì thời tiết nó mới có thể dịu mát lại được. Houston thì như thế nào
thì, thời tiết ở dưới Houston thì cũng vậy thôi. Mới có than phiền với anh Hoàng Tiến lúc mà chưa có vô chương trình đó, nói hôm qua quên che cái kiến ở ngoài xe đó, mà lúc ra ngồi vô muốn bỏng đít luôn đó chị Như Tiền ơi.
Không sao, thường thường phụ nữ là sợ bỏng mặt lắm anh, sợ những cái đốt nám tàn nhang ở trên mặt lắm.
Tức là bỏng chỗ nào cũng nửa trơn,
đừng
bỏng
mặt được rồi.
Nhưng mà phải cảm ơn chị Như Tuyền đã gửi cái recipe để mà làm, để xịt thuốc mũi, trong đó có rượu vodka, có đủ thứ hết. Nhưng mà muốn hỏi chị Hoàng Như Tuyền, nếu mà mình dùng vodka nguyên chất khỏi pha gì hết, chắc có lẽ nó hữu hiệu hơn đó chị Hoàng Như Tuyền ơi.
Vậy là mũi sẽ say phải không anh Hoàng Tính, cũng như là nha sĩ. Nhưng mà không biết mũi có say hay không, nhưng mà đầu tiên là Như Tuyền nghĩ là nếu mà nha sĩ Cương chỉ dùng rượu đế của Nga không thì nha sĩ Cương là người sẽ say đầu tiên.
Bà xã của chú Văn Cương nhìn vào cái bà xã nói chà, cái thuốc này hay đó, nhưng mà nếu mà dùng nguyên chất mà xịt thẳng vô cuốn họng đó, cái mình xịt vô cuốn họng cái mình xỉn luôn, mũi cắn cũng đâu thấy ngứa nữa đâu, thành thử nó rất hữu hiệu.
Hôm nào thử như vậy đi nha.
thử xem như thế nào nha ha. Nè, trước khi mà chúng ta đến với chương trình Thế Giới Nha Khoa thì có một câu hỏi thời sự xin được gửi đến cho nha sĩ. Đó là chúng ta thấy rằng là cái bà Nancy Pelosi đó này, bà có ông chồng, mà ông chồng của bà này á hiện tại cũng đã bỏ ra khoảng cỡ 1 triệu Mỹ kim để mà làm gì á, để mà mua cái cổ phiếu của công ty Nvidia, là một cái công ty điện tử chế biến cũng như là sản xuất tức là cái vi mạch bán dẫn semiconductor của Hoa Kỳ. Như vậy thì tại sao nhiều người lên án bà Nancy là đã cung cấp thông tin nhạy cảm cho chồng để ông ta biết cái công ty nào mà đầu tư vậy thưa nha sĩ?
Thưa quý vị, cái vấn đề mà inside trading là một cái tội rất nặng, tức là dùng những cái tin tức nội bộ mà chưa được công bố ra cho công chúng đó, mà những người trong công ty hoặc là trong chính quyền mà sử dụng những cái thông tin nội bộ đó để mà làm lợi cho mình bằng cách là mua những cái cổ phiếu của những công ty mà biết trước công chúng là cái công ty đó đó sẽ được hưởng lợi hay là bị bất lợi về một cái lý do gì đó. Thì chẳng hạn như là nếu mà có những cái tin có lợi đó thì người trong nội bộ họ có thể tung tiền ra mua những cái cổ phần, hoặc là nếu mà những cái tin bất lợi cho công ty đó thì họ có thể bán những cái cổ phần mà họ đang cầm trước khi cái công ty đó bị đi xuống. Thì cái sự than phiền về gia đình của bà Nancy Pelosi đã từng diễn ra rất nhiều lần trong quá khứ, và Quốc hội cũng đã họp để mà đưa ra, bên phía Đảng Cộng Hòa đưa ra một cái dự luật là cấm không cho những người dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ trong Quốc hội có thể dùng trong thông tin nội bộ mà mua những cái cổ phần làm lợi cho mình, nhưng mà bên đảng Dân Chủ họ đã bác đi cái dự luật đó, và họ cho rằng là mà không phải là đảng Dân Chủ không, mà cũng là có một số người ở bên đảng Cộng Hòa nữa, thưa quý vị, cho nó công bằng, là họ không coi đó là điều quan trọng. Và họ, những người, một số người dân biểu trong Quốc hội cũng đã sử dụng những cái thông tin nội bộ này để làm lợi cho cá nhân mình. Riêng về gia đình của bà Nancy Pelosi, với cái tư cách là chủ tịch Hạ viện, thì bà nói là bà không bao giờ, chưa từng mua những cái cổ phần nào hết, bà không có một sở hữu một cái cổ phần nào hết. Nhưng mà nhìn lại đó thì vào năm 2020 đó, thì ông chồng của bà đã mua 1 triệu tiền cổ phần của Tesla vào tháng 12 năm 2020 đó, quý vị. Là khi mà chính quyền liên bang được do ông Joe Biden tuyên bố là sẽ chuyển tất cả những cái xe của chính phủ bằng xe hơi mà chạy bằng xăng sẽ chuyển qua xe điện, ông Trump này ông đã bỏ ra 1 triệu đồng để ông mua cổ phần của Tesla, và ông đã thắng lớn. Thì sau đó một chỉ vài ngày thôi, một tuần sau, là cái dự luật mà hạ tầng cơ sở của ông Joe Biden đó là đã đưa ra, trong đó có một cái khoản là 170 tỷ để tài trợ cho những cái dự án mua xe điện, và 225.000 chiếc xe của bưu điện đó cũng đã chuyển qua xe điện đó. Rồi sau đó vài tháng thì ông Paul này cũng đã mua mấy triệu đồng tiền cổ phần của công ty Microsoft. Chỉ một vài ngày sau thì công ty này là tuyên bố ký giao kèo, một cái giao kèo rất là béo bở, 22 tỷ với chính phủ để mà cung cấp những cái máy nghe cho quân đội. Ông Paul cũng đã lợi rất là nhiều trong cái cổ phần của Microsoft. Rồi vừa mới đây đó thì ông Paul Pelosi đã mua 4.000 cổ phần của công ty, không phải mới đây mà là năm 2021, ông Paul Pelosi đã mua 4.000 cổ phần của công ty Alphabet. Là công ty này là công ty mẹ của những đại công ty Google, Amazon, vân vân. Thì Quốc hội đã thông qua cái luật chế tài độc quyền của các công ty này, nhưng mà vì nó không ảnh hưởng gì tới cái quyền lợi của những công ty này, cho nên cái cổ phần công ty này chẳng những không xuống mà còn đi lên. Thì ông ta đã biết được trước cái lợi này, cho nên ông ta đã mua 4.000 cổ phần, và rốt cuộc là ông ta đã lời 5,3 triệu Mỹ Kim. Đó, và gần đây thì quý vị thấy là ông Paul Pelosi cũng đã bỏ ra 1 triệu Mỹ Kim mua cổ phần của công ty Nvidia, là công ty mà chế biến và sản xuất vi mạch semiconductor, vi mạch bán dẫn đó quý vị. Vì cái semiconductor này bây giờ hiện tại tại ngoài thị trường nó rất là khan hiếm, vì lý do đó mà những khi quý vị đi mua xe hơi hay là mua máy vi tính thì nó rất là mắc tiền, và có nhiều khi phải đợi nhiều tháng. Vì cũng là cái sự mà khan hiếm vi mạch bán dẫn này, cho nên Quốc hội Mỹ đó sắp sửa đưa ra một cái dự luật là để mà tài trợ cho cái công ty Nvidia này để mà có thể chế biến và sản xuất vi mạch bán dẫn nhiều hơn trong tương lai. Và cái lý do đó mà ông chồng của bà Nancy Pelosi đã bỏ tiền ra để mua, và mặc cho bao nhiêu người phản đối thì bà Nancy Pelosi cũng bất cần, và khi mà được hỏi mà ta nói là tôi không có biết gì về chuyện này, và bà quay lưng bà bỏ đi, không thèm trả lời cho phóng viên. Thì cái điều này nó cho thấy rằng là những người mà trong Quốc hội và đảng Dân Chủ đó, họ bất chấp tất cả những cái than phiền bất mãn của người dân, họ dùng những cái thông tin nội bộ để mà làm lợi cho mình. Và tài sản của gia đình của bà Nancy Pelosi bây giờ lên tới 140 triệu Mỹ Kim. Thì không hiểu là với cái số lương một năm có 230.000 của chủ tịch Hạ viện, ông chồng thì không đi làm, thì mà trong vòng mười mấy năm qua mà bà ta đã lên một cái tài sản kết xù như vậy, thì không biết tiền từ đâu ra, thưa quý vị.
Thì tiền người ta có, vợ người ta làm đó, người ta có được thôi, chứ có ở đâu anh. Nó có giống như Việt Nam vào cái thời nay vậy đó, nếu mà chúng ta có tài trong, thì tài trong đó thì nói cho bà con chạy ra đi mua những cái mảnh đất mà sắp tới họ sẽ quy hoạch lên giá là bắt đầu bán có tiền, cũng giống như tựa như vậy, thưa quý vị. Đó là cái chương trình, cái câu hỏi thời sự ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho nhà sĩ Cương. Và bây giờ trở lại với chương trình Thế giới Nha Khoa nhé, Như Tuyền ha.
Dạ vâng, bước sang đề tài Nha Khoa thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến những đề tài liên quan đến răng giả toàn phần hay là bán phần. Và đề tài thứ nhất thì thưa nha sĩ Cương, một câu hỏi là hàm răng giả toàn phần hàm trên của tôi bị nứt ngay ở giữa, có cách nào để hàn lại được hay không, thay vì là phải làm lại cái mới, thưa nha sĩ?
Vâng, một số quý vị lớn tuổi thường đeo cái hàm răng giả toàn phần ở hàm trên đó, thì cái hàm trên thì cái chất acrylic đó, nó bọc cái vòm miệng hàm trên, và khi quý vị ăn thì quý vị cắn hai bên hai cái hàm răng giả, thì một thời gian sau đó thì cái hàm răng trên nó bị nứt ở ngay giữa của cái vòm trên. Thì quý vị tới hỏi là có thể hàn lại để mà sửa cái hàm răng giả toàn phần đó được hay không, thì thưa quý vị, làm thì được. Dĩ nhiên là chúng tôi có thể dùng cái chất acrylic, nó cũng giống như là làm nail vậy. Mình có thể mình mài ở giữa ra cho nó mỏng xuống chút, rồi chúng ta đắp lại cái acrylic lên phía trên để cho hàn nó lại và không còn thấy đường nứt nữa. Nhưng mà thưa quý vị, nó khác với làm nail, là vì cái nail đó, cái móng tay của chúng ta nó không có bị cái áp lực khi mà chúng ta cắn xuống. Còn cái hàm răng giả đó, khi mà nó đã bị nứt ở giữa thì nó đã có vấn đề, nó đã bị có cái điểm yếu ngay giữa của cái răng hàm đó. Nếu mà chúng ta hàn lại thì mình thấy nó đẹp đó, nhưng mà khi mà bỏ vào miệng cắn hai bên đó, thì nó lại cong ở giữa và nó lại cái đường nứt nó lại nứt ra trở lại. Cho nên khi mà bị đã nứt ngay ở giữa rồi đó thì quý vị không thể nào mà chúng tôi không thể nào mà sửa lại để mà là cho quý vị ăn uống bình thường trở lại. Làm thì được để lấy tiền quý vị, nhưng mà rồi quý vị về rồi nó cũng bị nứt trở lại. Cho nên thường thường là khi bị như vậy đó thì chúng tôi thường thường khuyên là nên làm lại cái hàm răng mới thôi quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nhà sĩ rất là nhiều. Câu hỏi tiếp theo đó là tôi có một cái hàm răng giả bán phần bằng cái chất kim loại cho hàm răng có hàm dưới, và gần đây tự nhiên nó bị lỏng lẻo, khi mà gắn vào cái miệng thì nó bị xúc ra, có cách nào làm cho nó chặt lại được không thưa nhà sĩ?
Vâng, những cái hàm răng giả bán phần đó mà loại bằng kim loại đó thì nó có những cái móc sắt, và những cái móc sắt đó đó nó móc xung quanh những cái răng thật còn lại trong hàm, trong miệng của quý vị, và nhờ những cái móc sắt đó đó nó giúp cho cái hàm răng giả nằm yên trong cái vị trí và không bị lỏng, không di chuyển, không rớt ra khi mà quý vị ăn hoặc nói chuyện. Thì tự nhiên quý vị đang đeo nó chặt, rồi một thời gian sau cái nó bị càng ngày càng lỏng, thì cái này rất là dễ, là chúng tôi có thể dùng cái kềm để mà bẻ cong những cái móc sắt đó cho nó cứng trở lại, cho nó chặt trở lại, và khi đeo vào cái răng thiệt đó thì nó bám chặt hơn. Nhưng mà nói như vậy quý vị rất là phải cẩn thận, là vì những cái móc sắt đó nó cũng tương đối là giòn. Nếu mà quý vị dùng cái kềm ở nhà mà không đúng đó, thì quý vị khi mà bẻ đó thì nhiều người là thường thường là bẻ quá mạnh, cho nên cái móc sắt đó nó bị cong đi quá nhiều. Thứ nhất là nó có thể bị gãy, thứ hai là nó cong nhiều đó, thì nó khi mà đeo vào cái răng đó nó bám quá mạnh, nó đau cái răng của quý vị và nhiều khi không còn đeo được nữa. Thường thường ai cũng dùng sức mạnh để mà bẻ cho nó quá mạnh đi. Cho nên khi quý vị đến văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị bẻ những cái móc sắt đó nó vừa đủ bám vào trong cái răng, nó không làm cho quý vị bị đau răng mà cũng không có quá chật để mà khi mà đeo vào nó bị đau răng hoặc là không đeo được nữa. Cho nên quý vị những cái đó quý vị nhớ đến văn phòng nha sĩ, chứ đừng có làm ở nhà là nó dễ bị hư.
Dạ, cảm ơn nha sĩ Cương rất nhiều. Tiếp theo một câu hỏi khác là hàm răng giả của tôi bị rớt một cái răng ra khỏi hàm, tôi có thể dùng keo super glue dán lại được hay không ạ? Thưa nha sĩ.
Cái này thì nhiều người hay làm lắm. Vì một thời gian sau khi mà họ ăn đó thì có nhiều khi một hay hai cái răng của cái răng hàm giả đó nó rớt ra, nó không còn dính vào trong cái chất acrylic mà rớt ra. Thì một số quý vị nghĩ là mình khéo tay, thì mình nhất là những người mà làm nail có những cái máy giũa sẵn đó, rồi họ giũa cái chỗ mà bị rớt cái răng ra, rồi họ dán cái răng đó vào bằng cái chất super glue. Thì thưa quý vị, cái chất acrylic này nè, nó không có hợp với lại cái super glue. Khi mà dùng super glue đó, thì coi như là mai mốt quý vị mà nó cũng không có tồn tại được lâu. Gắn cái răng nó vào thì được, nhưng mà khi ăn nó lại rớt trở ra, và nó cũng bị, quý vị cũng phải tới văn phòng nha để mà sửa. Thì khi quý vị đem tới đó thì chúng tôi có thể, nếu mà đã dùng super glue đó, thì là cái chất acrylic ở chỗ đó nó bị hỏng luôn, coi như là không sửa lại được nữa. Cho nên quý vị nhớ, thứ nhất là không nên dùng super glue để mà dán bất cứ cái bộ phận nào trong cái hàm răng giả, và cái thứ hai là nếu mà bị rớt cái răng như vậy đó thì đem tới văn phòng nha ngay để chúng tôi có thể, hoặc là có thể làm ngay tại văn phòng, hoặc là không có đủ điều kiện thì gửi ra phòng lab, thì họ sẽ làm lại rất là đẹp và chắc chắn và tốn kém không có bao nhiêu hết, chỉ có vài chục đô thôi. Cho nên quý vị nhớ đừng có làm, tự mình làm nha quý vị.
Ôi thiệt là buồn đó hả quý vị, đã mang cái hàm răng giả rồi mà còn bị rớt ra một cái răng ở trong cái hàm răng giả nữa. Thiệt là buồn đó nha thưa quý vị. Mọi chi tiết thì quý vị cứ đến cái văn phòng nha khoa cho nó chắc ăn nhan, đừng có tự dán super glue nha thưa quý vị. Vâng, quý vị đang đến với chương trình Thế giới nha khoa mà ngày hôm nay đề tài nha khoa là liên quan đến cái răng giả toàn phần hay hoặc là răng giả bán phần nha thưa quý vị. Một câu hỏi tiếp theo để gửi đến nha sĩ đó là: tôi đang đeo hàm răng giả bán phần và có cái móc sắt bám vào một cái răng thiệt. Bây giờ cái răng thiệt đó nó bị đau và phải nhổ đi, như vậy tôi có phải đi làm lại hàm răng giả đó hay không, hay hoặc là có thể thêm cái răng giả vào cái chỗ mà cái răng thiệt bị mất vậy thưa nha sĩ?
Vâng, cái răng mà cái hàm răng giả bán phần của quý vị đó, nó bám vào cái răng thiệt đó đó, là cái răng rất quan trọng. Nó giống như là cái chân cầu vậy. Nhờ cái răng đó mà cái hàm răng giả bán phần nó bám vào thì nó không có bị xê xích, nó không bị di chuyển, bị rớt ra. Mà một thời gian đó quý vị đeo cái hàm răng bán phần đó, vì không thích khe cái răng thật còn lại, vẫn bị sâu răng, vẫn bị mẻ hoặc là bị bể, rồi phải nhổ đi đó. Thì khi mà nhổ đi như vậy đó thì cái hàm răng giả bán phần đó đó có thể là nói là không còn sử dụng được nữa. Là vì thứ nhất là nó có một cái lỗ hổng, lúc trước nó có cái răng thiệt, nó che cái lỗ hổng đi, nhưng mà bây giờ cái răng thiệt đó bị hư rồi, mất rồi, thì cái chỗ đó nó có lỗ hổng, khi mà ăn thì đồ ăn nó sẽ chung vào cái lỗ hổng đó, làm cho quý vị rất là khó chịu. Đó. Thì có câu hỏi là có thể gắn một cái răng giả khác vào trong cái răng, những cái hàm răng giả bán phần đó được hay không, để cho nó bít cái lỗ đi và có cái răng mới, thì thường thường là không làm được thưa quý vị. Không làm được, vì cái vấn đề thẩm mỹ nó cũng không đẹp, và làm rồi nó cũng không chắc chắn và rất là khó khăn. Cho nên khi mà bị như vậy đó thì chúng tôi khuyên quý vị là cần phải làm lại cái hàm răng giả bán phần mới, mặc dù là nó tốn tiền nhưng mà nó xứng đáng, cần phải làm. Chứ còn không đó thì quý vị giữ cái hàm răng cũ đó thì nó cũng không được đẹp và nó cái răng nó cũng không được chắc chắn đó thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Một câu hỏi tiếp theo là: tại sao có người đeo hàm răng giả toàn phần hàm trên không cần dán keo mà nó vẫn dính chặt, còn tôi thì hàm răng giả toàn phần nếu không có keo thì nó rớt ra, tại sao vậy bác sĩ?
Vâng, thưa quý vị, cái vấn đề này đó nhiều người gặp phải. Có nhiều người đó đeo hàm răng giả toàn phần hàm trên thì nó dính chặt lắm, khi mà đeo vô rồi đó nó không có lỏng, nó không rớt ra, không cần phải dịch xài keo gì hết, rất là khỏe. Bởi vì quý vị thấy mỗi lần mỗi buổi sáng mà phải thức dậy rồi rửa cái denture đó, rồi phải chét keo vào rồi mới đeo vào miệng, rồi cả ngày như vậy, rồi tối là phải chùi, nó rất là phiền phức phải không quý vị? Những người nào mà có được cái vòm miệng hàm trên đó mà nó phẳng, nó không cái độ cong, nó không có quá cong, thì khi mà mình đeo vào đó thì cái hàm răng giả toàn phần đó đó nó hít vào cái vòm miệng của trên của chúng ta đó, nó tạo ra một cái sức ép ở trong đó và nó làm cho cái hàm răng giả toàn phần nó bám chặt vào. Cũng giống như là khi quý vị dùng hai miếng kiến mà có một chút xíu cái chất ướt ở bên trong, quý vị lấy hai miếng kiến đó nhập nó lại với nhau đó, thì quý vị muốn rút cái hai miếng kiến nó ra đó rất là khó khăn, nó bám rất là chặt phải không quý vị? Đó, thì cái hàm răng giả toàn phần ở bên trên nó cũng vậy. Nếu mà cái vòm miệng của chúng ta nó thẳng, nó phẳng lì thì nó dễ hút vào. Và thứ hai, khi cái người nha sĩ mà làm cái hàm răng giả toàn phần cho quý vị đó thì gửi ra phòng lab, thì cũng do cái sự điêu luyện của cái người mà technician mà làm cái hàm răng giả đó, nếu mà họ làm rất là kỹ và đàng hoàng thì nó cũng giúp cho cái sự mà ổn định của cái hàm răng trên. Còn nếu mà cái người technician đó mà tay nghề yếu á, thì họ làm cũng không được đúng lắm, và vì như vậy đó thì đeo vào thì nó có một cái sổ lỗ hở ở giữa cái vòm miệng và cái hàm răng trên, cho nên nó cũng không có được chắc lắm. Cộng lại cũng một phần nào cũng có thể là do lỗi của người nha sĩ, khi mà lấy khuôn đó thì lấy khuôn không chính xác, cho nên lúc mà làm cái hàm răng giả toàn phần đó cũng không được đúng lắm. Đó có nhiều cái yếu tố trong đó, cho nên khi mà làm những cái hàm răng giả đó thì quý vị nên đi những văn phòng nào mà có uy tín, làm việc đàng hoàng thì quý vị có thể tin tưởng được.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo, tôi mới làm xong cái hàm răng giả toàn phần hàm trên. Tôi ăn uống rất là thoải mái, không có bị đau, không có bị cộm gì cả. Tuy nhiên, khi mà đeo cái hàm răng giả này thì tôi lại hay có một cái cảm giác là buồn ói, muốn mửa, rất là khó chịu lắm. Có cách nào giải quyết được hay không thưa nha sĩ?
Vâng, thì cái hàm răng giả toàn phần ở hàm trên đó, khi mà quý vị ăn uống tốt, không bị đau, không bị cộm, không bị vấn đề gì cả. Nhưng mà khi mà đeo vô thì nó cứ tạo cái cảm giác là buồn ói. Là tại sao? Là tại vì cái hàm răng giả đó, cái người mà technician phòng lab đó, họ có thể họ làm hơi quá dài, nó đi sâu vào trong cái cuống họng. Đó, quý vị nhớ cái cuống họng của chúng ta đó, khi mà đi bác sĩ khám sức khỏe thì bác sĩ kêu há mồm ra rồi rọi đèn vào rồi kêu a. Khi mà kêu a rồi đó thì cái người nhà cái bác sĩ đó họ thấy cái cuống họng của chúng ta nó rung rung ở phía sau đó, thì cuống họng của chúng ta đó nó là cái phần mà nối tiếp giữa cái vòm miệng, cái hàm cứng và cái hàm mềm. Khi mà chúng ta nói a đó thì cái chỗ đó nó rung động đó, là đó là cái biên giới giữa cái chỗ cứng và chỗ mềm. Thì cái hàm răng giả toàn phần đó nó phải chấm dứt một phần trước cái hàm cứng. Nếu mà nó kéo dài qua tới cái phần mềm của cái cuống họng đó thì khi mà quý vị nói chuyện hay gì đó nó cạ vào trong cái phần đó của cái denture thì nó tạo ra cái cảm giác giống như là bị buồn nôn, cũng giống như là khi quý vị muốn tạo ra cái sự buồn nôn đó, mình thò cái ngón tay vào trong cái cuống họng đó, mình chạm vào cái chỗ đó thì là tự nhiên là mình bị buồn ói và mình có thể là ói mửa ra những cái gì trong bao tử. Đó, thì đây cũng vậy, cái hàm răng giả mà nó hơi dài chút xíu mà nó đụng vào cái phần mềm của cái vòm miệng đó thì nó tạo ra cái cảm giác là bị buồn nôn, buồn ói. Cho nên chỉ cần cắt ngắn nó lại chút xíu, mình dũa nó cho nó ngắn lại chút xíu thì nó sẽ không còn chạm vào cái phần mềm của cái cuống họng thì sẽ không bị nữa.
Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ rất nhiều. Bước sang một câu hỏi khác. Câu hỏi rằng mẹ tôi đeo hàm răng xin lỗi là tôi không muốn dán keo vào bên mặt trong của hàm răng giả toàn phần cho cả hàm trên lẫn hàm dưới. Nhưng không dùng keo thì nó lại bị lỏng. Lúc nói chuyện hay ăn uống thì nó di chuyển và có lúc rớt ra ngoài. Có cách nào mà không dùng keo mà hàm răng giả vẫn chắc không thưa nha sĩ?
Vâng, đối với những người mà đeo hàm răng giả một thời gian, họ cảm thấy rất là khó chịu là vì cái hàm răng giả đó nó di chuyển nhiều, nhất là cái hàm răng giả hàm dưới đó thì nó có nhiều cái bộ phận di chuyển, thí dụ như là lưỡi, cái hàm của chúng ta cũng di chuyển, cái lưỡi di chuyển và bắp thịt hàm dưới di chuyển. Còn hàm trên thì nó đỡ hơn, hàm trên thì nó cố định, không có những cái bộ phận di chuyển. Nhưng mà vì đeo vào rồi phải gán keo rồi rất là khó chịu, cho nên những người đó họ ăn uống rất là khó khăn. Những người mà hơi mà có một cái chút gì mà bỏ vào miệng mà nó là cái vật lạ đó là họ khó chịu, cho nên cái hàm răng giả đó họ rất là bực bội, nó di chuyển nhiều. Thì nếu mà không muốn dùng keo để mà gắn cái hàm răng giả vào cho nó cố định đó, thì chúng tôi khuyên quý vị là nên đi làm implant. Mình gắn 2 hoặc 3 hoặc 4 cái implant vào mỗi cái hàm. Hai cái thì cũng tốt nhưng mà nó không chắc chắn lắm. Ba cái thì nó tốt hơn, và chắc chắn hơn nữa là gắn 4 cái vào mỗi một cái hàm, 4 cái hàm trên, 4 cái hàm dưới. Thì khi mà cái loại denture đó thì nó gắn vào trong cái đầu của cái implant, quý vị snap nó vô, khi mà nhấn nó vô quý vị nghe cái cục một cái, đó là nó bám vào trong cái implant. Thì cái implant nó rất là chắc chắn và nó được cái sự support rất là mạnh, không cần phải đeo dán keo dán gì hết mà nó vẫn cứng như thường, cho nên cái implant nó rất là tốt trong cái vấn đề này.
Tức là chúng ta phải dựng cột để xây nhà nha thưa quý vị.
Vâng, đúng như vậy.
Một câu hỏi tiếp theo đó là mẹ tôi đeo cái hàm răng giả toàn phần cũng hơn 10 năm rồi và không có chịu đi nha sĩ để mà tái khám xem có cần làm lại hàm răng mới hay không. Và nói là hàm răng còn tốt mà, ăn uống nói chuyện vẫn còn được, cho nên không cần làm chi cho nó tốn tiền. Bác sĩ có lời khuyên gì cho mẹ tôi được hay không?
Vâng, thì đối với những vị trưởng bối khi mà đeo nhiều cái hàm răng giả đó, vì vấn đề sợ tốn tiền, nhiều người đeo 10 năm, 15 năm, 20 năm luôn, nói là vẫn còn ăn được, vẫn còn nhai được, không cần phải đi nha sĩ chi cho tốn tiền, thì cái điều này nó cũng có cái vấn đề rất là nguy hiểm. Mặc dù là quý vị vẫn nhai được, nhưng mà thường thường nhìn vào những cái mặt răng đó, thì cái mặt răng đó, đó nó bị lâu năm rồi, nó bị mòn hết rồi. Nó có thể nói là cái mặt răng nó phẳng lì giống như là cái mặt bàn vậy. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái denture đó, mặc dù là quý vị đeo vô, quý vị thấy nó vẫn còn chặt, vẫn còn ăn uống được. Nhưng mà nếu mà đi khám đó, thì vì nó không có khích vào trong cái lợi răng đó, từ từ nó đùn cái lợi răng của quý vị, và nó tạo ra một cái tình trạng gọi là epithelial fissure, là cái lợi răng nó bị đùn vô, nó mọc thành một giống như là một cái bướu vậy đó, và lâu năm cái chỗ bướu nó sưng lên đó, thì khi mà tới một lúc nào đó đó quý vị cảm thấy đau khó chịu đi khám, thì nha sĩ thấy rằng là nguyên một cái chỗ nướu đó nó bị sưng tấy lên, nó đùn ra, và phải đi gửi đi bác sĩ giải phẫu để mà cắt cái phần đó đi trước khi làm lại cái hàm răng mới cho quý vị. Cho nên cứ mỗi năm là quý vị phải đi nha sĩ để mà tái khám coi cái hàm răng giả đó đó có cần phải thay hay không. Nếu mà nó lỏng nhiều thì chúng ta phải làm lại hàm răng mới, hoặc là răng nó bị mòn quá nhiều rồi thì cần làm lại hàm răng mới. Còn nếu mà nó bị lỏng ít mà cái denture nó còn tốt, 5 năm thì cũng có thể là chúng ta làm cái reline thôi, tức là mình cộng thêm cái chất acrylic vào mặt trong của cái denture đó, rồi mình bỏ vào trong miệng, mình đợi cho nó khô đi, rồi mình dũa cho nó tròn trịa, thì vẫn đeo nó khít lại được, không cần phải làm cái hàm răng mới. Cho nên mỗi 5 năm là quý vị cần phải đi tái khám để mà chúng tôi có thể coi lại cho quý vị.
Dạ vâng. Thêm một câu hỏi tiếp theo, thưa nha sĩ, xin nha sĩ Chu Văn Cương cho biết những dấu hiệu gì khi đeo hàm răng giả toàn phần hay bán phần cần phải đi nha sĩ để khám và làm lại hàm răng mới ạ?
Vâng, thì đối với vấn đề hàm răng giả toàn phần hay bán phần, cái nào mà chúng ta đeo mà lâu năm đó, thì chúng ta cần phải có những cái dấu, phải để ý những cái dấu hiệu gì khi mà quý vị thấy thì quý vị nên đi để mà tái khám, và nếu cần thiết thì làm lại hàm răng giả mới. Thứ nhất là quý vị phải nhớ rằng là trong miệng đó thì xương hàm, cái nướu của chúng ta nó thay đổi mỗi năm. Những người mà khi mà đã mất răng rồi đó thì xương hàm và nướu đó, mỗi một năm nó lại bị teo đi một chút xíu, rồi nó lại thụng đi, rồi nhiều năm sau đó cái xương nó teo quá nhiều thì cái hàm răng giả đó nó không còn khít quý vị nữa, thì